Đài Paris RFI, Radio France International, Tổ chức Quốc tế Phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 28 tháng 7 năm 2012.
Nga bác bỏ thông tin về việc thương lượng mở lại căn cứ quân sự ở Việt Nam.
Trung Quốc hủy bỏ một dự án ô nhiễm sau khi hàng chục ngàn người biểu tình phản đối.
Liên Hợp Quốc lên án lực lượng an ninh Miến Điện đàn áp người thiểu số Hồi giáo Rohingya.
Thương lượng tại Liên Hiệp Quốc không đạt được hiệp ước chế tài mua bán vũ khí quy ước.
Hội nghị quốc tế lần thứ 19 về SIDA kết thúc với niềm hy vọng bệnh dịch sẽ được đẩy lùi.
Chính quyền Cuba khẳng định cái chết của nhà ly khai Paya là do tai nạn.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tình thế khó xử của Mỹ trong vấn đề Biển Đông.
Kính thưa quý vị, Nga bác bỏ thông tin về việc thương lượng mở lại các căn cứ ở Việt Nam. Bộ Quốc phòng Nga tối hôm qua đã bác bỏ thông tin của báo chí Nga cho rằng Moscow đang thương lượng về việc mở lại các căn cứ quân sự ở Cuba và Việt Nam. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti hôm qua trích lời Tư lệnh Hải quân Nga Phó Đô đốc Viktor Chukov khẳng định rằng Nga đang nghiên cứu vấn đề thiết lập các căn cứ hỗ trợ thiết bị và kỹ thuật ở Cuba, Seychelles và Việt Nam cho lực lượng hải quân Nga. Thông tin nói trên được đưa ra trước cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang tại Sochi, bên bờ Hắc Hải. Trong bản tuyên bố chung công bố sau cuộc gặp gỡ này, hai lãnh đạo Nga Việt không hề nhắc đến khả năng mở lại căn cứ hải quân Nga ở Việt Nam. Trong bản thông cáo tối qua, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định là Phó Đô đốc Chukov không hề có tuyên bố chính thức nào về vấn đề này. Hơn nữa, theo bản thông cáo nói trên, các vấn đề về quan hệ giữa hai nhà nước không thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Hải quân Nga và như vậy không thể được thông tin cho báo chí dưới bất kỳ hình thức nào. Vào năm 2001, ông Vladimir Putin, lúc đó đã giữ chức Tổng thống Nga, đã loan báo việc rời khỏi căn cứ hải quân Cam Ranh mà Moscow thuê của Việt Nam chiếu theo hiệp định ký kết vào năm 1979 giữa Hà Nội với Liên Xô. Nga cũng thông báo rút khỏi Cuba, nơi mà nước này có một trạm nghe trộm điện thoại đặt ở Lourdes từ thời Liên Xô. Và lúc đó Moscow giải thích các quyết định nói trên là do bàn cờ chính trị thế giới thay đổi và do cần phải tập trung các nỗ lực để đối phó với mối đe dọa khủng bố.
Trung Quốc hủy bỏ một dự án ô nhiễm sau khi hàng chục ngàn người biểu tình phản đối. Lần thứ hai trong tháng lại có thêm một dự án gây ô nhiễm bị chính quyền Trung Quốc hủy bỏ sau khi hàng chục ngàn người đã biểu tình phản đối hôm nay tại Khải Đông gần Thượng Hải. Những người biểu tình đã đập phá trụ sở Ủy ban Khải Đông và cuối cùng đã bị công an giải tán. Từ sáng sớm, rất đông người đã tập hợp để phản đối một dự án đường ống dẫn nước thải từ một nhà máy của tập đoàn Nhật Uji Paper Group cách đó hàng trăm cây số đổ ra một trong bốn ngư cảng của Khải Đông. Theo kế hoạch, thì khi hoạt động hết công suất, nhà máy này sẽ xả ra đến 150.000 tấn nước thải mỗi ngày. Theo Tân Hoa Xã, số lượng biểu tình là nhiều ngàn người, nhưng một trong số những người tham gia nói với AFP là con số này lên đến 50.000 người, và trên mạng thì thậm chí ước lượng đến 100.000 người. Nhiều người đã tràn vào trụ sở ủy ban. Trong một tấm ảnh mà AFP có được, sân của ủy ban và trên các ban công tòa nhà này đang nghịt người, hai chiếc xe hơi bị lật ngửa. Một tấm khác trên mạng cho thấy một người đàn ông được cư dân mạng nhận ra là bí thư thành ủy, ở trần vì đã bị người dân lột áo, được lực lượng công an hộ tống đi nơi khác. Những người biểu tình đã thu nhặt nhiều chai rượu và thuốc lá là các vật phẩm hối lộ mà các viên chức địa phương thường nhận, đem trưng bày trước cửa ủy ban. Từ khóa Khải Đông trên mạng WeChat sau đó đã nhanh chóng bị kiểm duyệt. Công an được điều đến rất đông, những vụ xô xát đã diễn ra, đồng thời chính quyền cũng thông báo là dự án đường ống nước thải của nhà máy cháy hiện đang bị tạm ngưng, nay sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ. Tiểu blog của công an và truyền hình địa phương đều thông báo, chính quyền Nam Thông nơi có nhà máy cháy đã quyết định hủy bỏ hẳn dự án xả nước thải ra biển, chúng tôi yêu cầu dân chúng quay về nhà, cuối cùng đoàn biểu tình đã bị giải tán. Kể từ năm ngoái, các vụ biểu tình phản đối gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều hơn tại Trung Quốc sau ba thập kỷ công nghiệp hóa. Đầu tháng 7 tại thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên, những người biểu tình đã đối đầu với lực lượng an ninh suốt nhiều ngày trước khi được cam kết từ bỏ một dự án nhà máy luyện kim gây ô nhiễm. Còn trong mùa hè năm ngoái, một nhà máy sản xuất tấm năng lượng mặt trời đã phải tạm đóng cửa ở thị xã Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang. Dân cư thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh cũng thành công trong việc buộc một nhà máy hóa dầu phải di dời đi nơi khác.
Liên Hiệp Quốc lên án an ninh Miến Điện đàn áp thiểu số Hồi giáo Rohingya. Theo AFP, Phủ Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền ngày hôm qua đã ra thông cáo nói đến các bằng chứng về việc an ninh Miến Điện trực tiếp nhúng tay vào các vụ đàn áp người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo tại miền Tây Miến Điện. Trong thông điệp kể trên, bà Navi Pillay, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền cho biết đã nhận được rất nhiều thông tin từ các nguồn tin độc lập cho thấy lực lượng an ninh Miến Điện đã có các hành động đàn áp người Rohingya, thậm chí tham gia kích động các xung đột sắc tộc tôn giáo tại miền Tây Miến Điện. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, các đụng độ giữa những người theo đạo Phật và những người theo đạo Hồi tại miền Tây Miến Điện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua khiến ít nhất 78 người thiệt mạng. Bạo lực giữa các cộng đồng bùng nổ sau việc một thiếu nữ thuộc sắc tộc Rakhine, chủ yếu theo đạo Phật, bị cưỡng hiếp và giết chết ngày 28 tháng 5. Ngày 3 tháng 6, 10 người Hồi giáo bị một đám đông không rõ thành phần giết hại. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền cũng kêu gọi chính quyền Miến Điện ngăn cản và trừng phạt các hành vi bạo lực và lên án những ngôn từ miệt thị mà các phương tiện truyền thông chính thức và độc lập cùng một số người dùng Internet sử dụng đối với những người Rohingya. Cũng liên quan đến vấn đề này, bà Navi Pillay bày tỏ vui mừng về việc chính quyền Naypyidaw mời báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, ông Thomas Ojaya Quintana, người Argentina, đến Miến Điện từ ngày 30 tháng 7 đến 4 tháng 8. Tuy nhiên, người đứng đầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cũng nhấn mạnh, chuyến công du kể trên không thể thay thế cho một cuộc điều tra độc lập về các vụ bạo lực vừa qua. Xin nhắc lại là, theo Liên Hợp Quốc, cộng đồng dân cư Rohingya tại Miến Điện với khoảng 800.000 người là một trong các nhóm thiểu số bị đàn áp nặng nề nhất trên thế giới. Bản thân chính quyền Miến Điện không thừa nhận sắc tộc thiểu số này. Nhiều người Miến Điện thì coi người Rohingya là những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. Ngày 12 tháng 7, Tổng thống Thanh Sen chính thức tuyên bố giải pháp duy nhất cho những người Rohingya nào muốn ở lại Miến Điện là tập hợp vào các trại tị nạn nếu họ không muốn bị trục xuất. Vấn đề sắc tộc hết sức hệ trọng tại Miến Điện, một quốc gia với 1/3 dân số thuộc các sắc tộc thiểu số. Kể từ khi chính quyền theo đuổi chính sách cải tổ, quan hệ giữa Naypyidaw với các sắc tộc có chiều hướng được cải thiện, nhưng xung đột quân sự vẫn tiếp diễn tại bang Kachin, giáp biên giới với Trung Quốc. Ngày thứ Tư 25 tháng 7, trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, nghị sĩ Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập, đã kêu gọi bảo vệ quyền của các dân tộc thiểu số và ủng hộ một dự luật về các sắc tộc thiểu số do một dân biểu đảng cầm quyền đệ trình. Theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi từ lâu nay phải đối mặt với sự ngờ vực từ phía các sắc tộc thiểu số. Một số người cho bà thuộc thành phần tinh hoa của sắc tộc Miến Điện chiếm đa số, một số người khác thì chỉ trích bà đã không đứng ra ủng hộ những người Rohingya. Liên Hiệp Quốc không thông qua được Hiệp ước chế tài mua bán vũ khí quy ước. Theo AFP, ngày hôm qua, các đàm phán tại Liên Hiệp Quốc New York đã kết thúc mà không đạt được mục tiêu dự kiến, thông qua Hiệp ước đầu tiên chế tài mua bán các vũ khí quy ước. Nhiều ý kiến khẳng định hội nghị đã thất bại. Chủ tịch hội thảo Roberto Garcia Moritán thì cho biết các đàm phán có thể sẽ được khởi động lại. Hội thảo của Liên Hiệp Quốc đi tìm một đồng thuận toàn cầu về việc mua bán vũ khí quy ước có mục tiêu chủ yếu là tránh không để cho các vũ khí được dùng để chống lại dân thường rơi vào tay khủng bố hay bị các tổ chức tội phạm sử dụng. Sau 4 tuần hội thảo, 193 thành viên Liên Hiệp Quốc đã không nhất trí được với nhau về quy tắc chế tài lĩnh vực này. Theo nhiều nhà ngoại giao, thất bại của hội thảo là do Hoa Kỳ và tiếp theo đó là Nga đã yêu cầu phải có nhiều thời gian hơn trước khi đưa ra quan điểm. Thái độ của Nga, Mỹ được nhiều nước khác đi theo, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Ai Cập. 92 nước, trong đó có Liên Hiệp Châu Âu và các quốc gia Mỹ Latin, Châu Phi đã đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ sự thất vọng trước thất bại này, nhưng không chấp nhận xuôi tay và sẽ kiên trì để đi đến một hiệp ước về mua bán vũ khí trong thời gian gần. Thông cáo của nhóm 92 nước kể trên nhấn mạnh, dự thảo hiệp ước của Chủ tịch Hội thảo Roberto Garcia Moritán người Argentina đã tạo cơ sở cho công việc khó khăn này. Bản thân bản dự thảo đã nhận được một sự ủng hộ rất rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng thừa nhận việc không đạt được hiệp ước là một bước lùi sau nhiều năm chuẩn bị và 4 tuần thương thuyết. Tuy nhiên, ông cũng cho biết các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc không từ bỏ việc theo đuổi mục tiêu cao thượng này, lời lẽ trong nguyên văn. Trả lời AFP về các diễn tiến cụ thể tiếp theo của quá trình đàm phán, ông Roberto Garcia Moritán, tác giả của các dự thảo hiệp ước nói, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ ra quyết định về việc này. Đại hội đồng sẽ họp kỳ tới vào cuối tháng 9 tại New York. Theo một nguồn tin ngoại giao, báo cáo của ông Moritán sẽ gửi tới Đại hội đồng đã đề nghị tiếp tục mở lại các đàm phán vào đầu năm 2013 trong vòng 2 tuần. Nguyên Chủ tịch Hội nghị Quốc tế về một hiệp ước toàn cầu về mua bán vũ khí quy ước tin tưởng rằng một hiệp ước như vậy sẽ sớm được thông qua, tuy không nói rõ một thời điểm cụ thể. Ông Moritán cũng nói văn bản dự thảo sẽ được hoàn thiện hơn.
Rumani chuẩn bị trưng cầu dân ý về việc rút phế tổng thống. Sau những chỉ trích của Liên hiệp châu Âu về những vi phạm nhà nước pháp quyền, ngày mai cử tri Rumani sẽ đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý về việc rút phế tổng thống Traian Băsescu cầm quyền từ 8 năm nay. Tỷ lệ cử tri tham gia trưng cầu dân ý sẽ có tính chất quyết định, bởi vì cuộc bỏ phiếu này chỉ có giá trị với điều kiện 50% cử tri đi bầu ngày mai, theo như quyết định của Tòa Bảo hiến Rumani. Theo các nhà phân tích chính trị, cuộc trưng cầu dân ý ngày mai sẽ khó mà đạt được tỷ lệ tham gia nói trên, trong một quốc gia mà số cử tri không bỏ phiếu liên tục phá kỷ lục, do họ thất vọng trước chính giới Rumani, bị chỉ trích là chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng tư và vận hành theo kiểu nhất thân nhị thế. Để thu hút cử tri, nhiều phòng phiếu đã được mở thêm tại vùng Duyên Hải, Hắc Hải. Những người đi nghỉ mát có thể đi bỏ phiếu ngay tại các nhà hàng, cho nên phe đối lập đã cảnh báo về nguy cơ gian lận phiếu. Liên minh xã hội tự do, Liên minh cánh trung tả cầm quyền, đang nỗ lực vận động để cố thuyết phục ít nhất 9 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu để rút phế Tổng thống cánh hữu Băsescu. Theo một số thăm dò dư luận, ông Băsescu bị mất uy tín rất nhiều và có đến 2/3 dân Rumani muốn ông bị mất chức. Ông Băsescu đã bị các nghị sĩ Rumani đình chỉ chức vụ ngay từ ngày 6 tháng 7. Nếu như việc rút phế Tổng thống đúng là có được quy định trong hiến pháp, thì cách thức tiến hành việc rút phế này đã gặp nhiều chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền cũng như từ Liên hiệp châu Âu. Đối với Liên hiệp châu Âu, chính phủ cánh trung tả và phe đa số ở Quốc hội Rumani đã vi phạm một cách có hệ thống nhà nước pháp quyền. Về phần ông Băsescu và đảng đối lập cánh hữu, tức là đảng Dân chủ Tự do, đã kêu gọi tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý để không hợp pháp hóa một cuộc đảo chính.
Hội thảo lần thứ 19 về SIDA kết thúc với niềm hy vọng bệnh dịch sẽ được đẩy lùi. Hội nghị quốc tế về SIDA kết thúc tại Washington tối ngày hôm qua. Hơn 20.000 đại biểu và các nhà hoạt động từ hơn 190 quốc gia đã tham gia hội nghị này. Điểm đáng chú ý của hội nghị lần thứ 19 về SIDA năm nay là một không khí lạc quan về xu thế điều trị ngày càng tốt hơn đối với những người mang virus HIV, và khả năng bệnh nhân HIV sẽ được chữa khỏi bệnh hoàn toàn trong một tương lai gần. Hội thảo lần tới về SIDA sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 7 năm 2014 tại Melbourne, nước Úc. Bên cạnh không khí lạc quan, đặc phái viên Claire Hedon của RFI cũng ghi nhận một số thách thức của cuộc chiến chống SIDA.
Hội thảo về SIDA đã bắt đầu với một dấu hiệu tích cực khi nói đến việc dịch bệnh sẽ được loại trừ. Chắc chắn là chúng ta biết những việc cần làm để đi đến đích, nhưng có một thực tế nghịch lý là nếu như tại một số nước đang phát triển, việc phòng chống dịch bệnh có tiến triển, thì một số nước khác đang gặp nhiều khó khăn. Một ví dụ là Cộng hòa Dân chủ Congo đang ở trong tình trạng thê thảm. Chỉ có 10% người nhiễm HIV được điều trị. Các nước Đông Âu và Trung Á cũng phải đối mặt với dịch bệnh gia tăng, trong khi tại khắp nơi trên thế giới, dịch bệnh đang suy giảm. Vấn đề có được tiền để giúp cho nhiều bệnh nhân được trị liệu hơn là tâm điểm của nhiều tranh luận. Hoa Kỳ đã hứa hẹn sẽ tăng thêm đóng góp. Pháp tuyên bố sẽ thiết lập một khoản thuế đánh vào các giao dịch tài chính sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm nay để có thêm chi phí cho việc này. Tuy nhiên, giá thuốc trị bệnh quá cao vẫn gây nhiều lo ngại. Trong phiên bế mạc hội nghị, giáo sư François Barré-Simoussi, giải Nobel Y học và tân chủ tịch Hiệp hội chống SIDA quốc tế, International AIDS Society, cơ quan tổ chức hội nghị Washington, đã nhận định rằng không thể chấp nhận được việc các luật về quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ các bằng sáng chế của các hãng bào chế thuốc cản trở người nhiễm HIV được điều trị.
Clairedon, Washington, RFI.
Chính quyền Cuba khẳng định cái chết của nhà ly khai Paya là do tai nạn. 5 ngày sau tai nạn xe hơi, khiến nhà ly khai nổi tiếng Cuba Oswaldo Paya tử nạn, chính quyền Cuba hôm qua đã đưa ra một bản báo cáo dài, kết luận rằng đây chỉ đơn thuần là một tai nạn do chạy quá tốc độ cho phép. Báo cáo không nêu ra việc có một chiếc xe khác có liên can trong vụ này mà gia đình đã yêu cầu điều tra. Thông báo của Bộ Nội vụ Cuba dẫn lời khai của ba nhân chứng và báo cáo của nhiều chuyên gia khẳng định việc thiếu kiểm tra xe, chạy quá tốc độ và thắng không tốt trên đoạn đường xấu là nguyên nhân của tai nạn đau buồn này. Báo cáo cũng nêu lời chứng của hai người châu Âu, Angel Garomero, quốc tịch Tây Ban Nha, là người lái xe, và Jean Aaron Modic, người Thụy Điển, ngồi ở băng ghế trước. Cả hai đều 27 tuổi và thuộc băng lãnh đạo phong trào thanh niên đảng bảo thủ ở nước mình, đều bị thương nhẹ do vụ va chạm. Ngoài Oswaldo Paya, một trong những nhà đối lập nổi tiếng nhất Cuba, một nhà ly khai Cuba khác là Harold Cepero cũng bị thiệt mạng do tai nạn. Bản báo cáo chính thức nhấn mạnh, cả hai người đều ngồi ở băng sau, khung thắt dây nhịt an toàn đã chịu tác động mạnh khi xe tông vào gốc cây. Cũng theo báo cáo, thì người lái xe khai là khi chạy vào đoạn trải sỏi thì đã thắng gấp khiến chiếc xe trượt qua một bên và đâm vào thân cây. Ba người Cuba khác cho biết, đang chạy trên cùng đoạn đường thì thấy chiếc xe phóng rất nhanh rồi bị mất lái. Theo lời các chuyên gia được dẫn ra, thì chiếc xe của hai người châu Âu chạy với vận tốc trên 120 km/h trên đoạn đường tốc độ hạn chế ở 60 km/h. Báo cáo của Bộ Nội vụ Cuba kết luận, cuộc điều tra và thủ tục tố tụng hình sự đang tiếp tục. Các con của ông Oswaldo Paya và các nhà đối lập khác đã đặt nghi vấn về báo cáo chính thức ban đầu, nêu ra khả năng có một chiếc xe hơi khác đã cố tình truy bức chiếc xe của ông Paya. Cái chết của nhà ly khai Oswaldo Paya đã gây nhiều xúc động trong giới đối lập Cuba. Ông đã nổi tiếng thế giới khi giới thiệu cho Quốc hội Cuba một đề án trưng cầu dân ý về các quyền tự do căn bản vào năm 2002. Nhà Trắng hôm thứ Tư đã yêu cầu mở cuộc điều tra kỹ càng và minh bạch về nguyên nhân khiến ông Paya thiệt mạng.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là tình thế khó xử của Mỹ trong vấn đề Biển Đông.
Chỉ trích Bắc Kinh quá nặng nề sẽ gây tổn hại đến quan hệ với siêu cường quốc đang trỗi dậy, nhưng để yên cho Bắc Kinh thì sẽ phá hỏng những nỗ lực ngoại giao nhằm tăng cường vị thế của Mỹ đối với các quốc gia Đông Nam Á đang bị Trung Quốc chèn ép. Đó chính là tình thế khó xử của Washington trên vấn đề Biển Đông, theo nhận định của hãng tin AP ngày hôm nay. Hãng tin AP nhắc lại rằng, vào năm 2010, trong chiều hướng tăng cường trở lại sự hiện diện tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã từng tuyên bố việc bảo đảm tự do lưu thông hàng hải và duy trì hòa bình, ổn định ở vùng Biển Đông là vấn đề quyền lợi quốc gia đối với Mỹ. Không chỉ củng cố quan hệ quân sự với Philippines và thắt chặt hơn nữa bang giao với kẻ thù cũ Hà Nội, Washington còn mạnh mẽ ủng hộ nỗ lực của ASEAN thương lượng đa phương với Trung Quốc và soạn thảo bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông nhằm giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Nhưng căng thẳng trên Biển Đông ngày càng gia tăng, đặc biệt với việc Trung Quốc trong thời gian qua đã liên tục có những hành động nhằm xác quyết chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà gần đây nhất là quyết định triển khai một đơn vị đồn trú ở thành phố Tam Sa, thành phố do Bắc Kinh thành lập vào tháng trước, với phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tại Washington, các nghị sĩ quan tâm đến chính sách châu Á đã nhanh chóng phản ứng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain xem đó là một hành động mang tính khiêu khích và càng cho thấy là Trung Quốc muốn thông qua hù dọa và ép buộc để áp đặt đòi hỏi chủ quyền của họ trên Biển Đông. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jim Webb ngày 26 tháng 7 vừa qua cũng tuyên bố rằng mưu toan của Bắc Kinh nhằm xác quyết chủ quyền trên các đảo đang tranh chấp có thể được xem như là một sự vi phạm công pháp quốc tế. Về phần Bộ Ngoại giao Mỹ, tuy phản ứng thận trọng, nhưng họ cũng chỉ trích những hành động đơn phương của Trung Quốc. Theo nhận định của AP, trong bối cảnh tranh cử cho nhiệm kỳ 2 trước đối thủ Cộng hòa Mitt Romney, Tổng thống Barack Obama không thể tỏ ra mềm yếu trước Trung Quốc, nhất là vì ông Romney vẫn chỉ trích ông Obama là quá nhu nhược đối với Bắc Kinh, và ứng cử viên Cộng hòa đã cam kết là nếu đắc cử, ông sẽ có một chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, đặc biệt là về mặt thương mại. Trong chính sách về Biển Đông, Hoa Kỳ vẫn nhấn mạnh là họ không đứng về phe nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền, nhưng theo cái nhìn của Bắc Kinh, chính việc Hoa Kỳ can thiệp vào vấn đề này đã khiến cho Việt Nam và Philippines trở nên cương quyết hơn đối với Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền. hãng tin AP cho rằng chiến lược của Mỹ về Biển Đông tùy thuộc phần lớn vào những nỗ lực của ASEAN. Tuy khối này đã đạt được vài tiến bộ về việc soạn thảo một quy tắc ứng xử trên Biển Đông, nhưng chưa có dấu hiệu gì cho thấy là các tranh chấp lãnh thổ sẽ được giải quyết, và Biển Đông nay đã trở thành vấn đề gây chia rẽ nội bộ các nước Đông Nam Á. Thể hiện qua việc, lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm của khối này, ASEAN đã không thể đưa ra được một thông cáo chung tại hội nghị thường niên các ngoại trưởng ở Phnom Penh vừa qua. Tuy vào tuần trước, nhờ trung gian của Indonesia, ASEAN đã đạt được thỏa hiệp trên vấn đề Biển Đông, nhưng thỏa hiệp này vẫn không làm Washington an tâm, vì nó chưa loại trừ được vĩnh viễn một kịch bản mà chính quyền Obama đang cố hết sức tránh, đó là tranh chấp chủ quyền Biển Đông, đẩy các quyền lợi chiến lược của Mỹ vào thế đối đầu với Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là một giáo trình học tiếng Pháp L'Affaire du Coffre, bài số 15 và 16. Rồi cuối cùng là nhạc phẩm Still Loving You của nhóm Scorpion. Nhưng ngay bây giờ là phần tin về Olympic London.
Thế vận hội London khai mạc rất ăn lê với nữ hoàng Anh và điệp viên 007. Sau 7 năm chờ đợi, tối qua London đã tưng bừng mở hội khai mạc Olympic trong buổi lễ khai trương hoành tráng đậm chất ăn lê với chữ nhấn là nữ hoàng Anh quốc và điệp viên 007. London là thành phố duy nhất trên thế giới có được vinh dự 3 lần tổ chức thế vận hội. Vào lúc 0 giờ 17 phút giờ địa phương tối qua, nữ hoàng Anh với chiếc nón truyền thống màu hồng cam đã chính thức tuyên bố khai mạc thế vận hội. Trước đó, khoảng 80.000 khán giả tại sân vận động Stratford ở London và hơn 1 tỷ khán giả truyền hình đã chứng kiến buổi trình diễn kéo dài 3 tiếng đồng hồ do đạo diễn Danny Boy thực hiện. Đó là một sự pha trộn văn hóa Anh, bắt đầu bằng bài hát Flower of Scotland, tiếp đến là Charlie Chaplin, các hình ảnh trong câu chuyện về Harry Potter, Shakespeare, dàn nhạc giao hưởng London, v.v. Nhưng được chú ý nhất có lẽ là đoạn phim ngắn, chiếu cảnh nữ hoàng Anh từ trực thăng nhảy dù xuống sân vận động, với sự hỗ trợ của diễn viên Daniel Craig từng thủ vai điệp viên 007. Khác với sự hoành tráng của lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, buổi trình diễn trên đây muốn chuyển tải thông điệp, Thế vận hội London rất gần gũi, thân thiện. Trên khán đài danh dự, hàng trăm khuôn mặt nổi tiếng trong giới hoạt động nghệ thuật và thể thao đã hiện diện cùng với 120 nguyên thủ, có thể kể đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayron, Hoàng tử Anh Harry và vợ chồng Hoàng tử William, diễn viên điện ảnh Brad Pitt. Riêng cầu thủ David Beckham đã thắp tùng ngọn lửa Olympic bằng cano trên sông, rồi giao tận tay cho Steve Redkay, 4 lần vô địch thế giới môn bơi xuồng, người cuối cùng rước đuốc vào sân. Sau cuộc hành trình dài gần 13.000 km, ngọn lửa thiêng đã bừng lên trên lễ đài và sẽ tiếp tục cháy trong 16 ngày tới. Kể từ hôm nay, các vận động viên đại diện cho các quốc gia trên toàn thế giới bước vào cuộc tranh tài với khát vọng giành được 302 chiếc huy chương vàng quý giá cho nước mình sau khi diễu hành theo đoàn tối qua. Được chú ý nhất là vận động viên chạy nước rút Jamaica Usain Bolt từng đoạt 3 huy chương vàng tại Bắc Kinh, hay tay bơi Mỹ Michael Phelps đang hy vọng giành thêm 3 huy chương nữa để đạt tổng số 19 chiếc, trở thành vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử Thế vận hội.
Về kết quả các cuộc tranh tài tại Thế vận hội London 2012, chiếc huy chương vàng đầu tiên trong tổng số 302 huy chương vàng của Thế vận hội hôm nay đã lọt vào tay nữ vận động viên Trung Quốc Yi Xilin trong bộ môn bắn súng nòng ngắn carabine. Đồng hương của cô là Yu Dan cũng đoạt huy chương đồng trong bộ môn này. Yi Xilin đã từng đoạt chiếc vô địch thế giới về bộ môn này vào năm 2010 và nhân đó cô cũng đã phá kỷ lục thế giới. Trong khi đó, vận động viên hai lần vô địch Thế vận hội bơi 400m 4 kiểu Michael Phelps suýt nữa đã không lọt được vào vòng chung kết, trong khi anh hy vọng tối nay sẽ trở thành vận động viên đầu tiên 3 lần vô địch Thế vận hội trong bộ môn này. Nếu bị loại sớm, Michael Phelps sẽ không thực hiện được mục tiêu đoạt ít nhất 3 huy chương vàng trong 7 môn thi đấu tại London để trở thành vận động viên đoạt nhiều huy chương nhất trong lịch sử. Về phần vô địch Thế vận hội môn 400m bơi tự do Park Tae-hwan, người Hàn Quốc, thì không gặp may vì anh đã bị loại do xuất phát sớm. Vận động viên Paul Biederman hiện nắm kỷ lục thế giới trong bộ môn này cũng bị loại. Về vấn đề sử dụng chất kích thích, hôm nay vận động viên cử tạ Albany Hisen Pulaku bị loại khỏi Thế vận hội sau khi bị kiểm tra dương tính với chất stanozolol, chất kích thích mà Ben Johnson đã sử dụng tại Seoul năm 1988 khi chạy chung kết cự ly 100m. Đây là vận động viên đầu tiên bị kỷ luật ở Thế vận hội London.
Như chúng tôi vừa đưa tin, hội nghị lần thứ 19 về SIDA kết thúc với niềm hy vọng bệnh dịch sẽ được đẩy lùi. Trong hội nghị, nhiều kết quả nghiên cứu về khả năng diệt trừ hoàn toàn virus HIV đã được công bố, trong đó có một số nghiên cứu đặc biệt quan trọng được giới nghiên cứu rất quan tâm. Dùng thuốc chữa ung thư máu để trị virus HIV. Trong thời gian diễn ra hội nghị toàn cầu chống SIDA lần thứ 19 tại Washington, khoảng 40 nghiên cứu về các biện pháp chữa SIDA đã được công bố. Trong số các công bố về khả năng tiêu diệt hoàn toàn virus HIV, có 3 nghiên cứu đặc biệt được chú ý. Bên cạnh nghiên cứu của Viện Pasteur Pháp về nhóm 12 bệnh nhân tự phát triển cơ chế phòng vệ tự nhiên chống HIV mà chúng tôi đã giới thiệu trong tạp chí khoa học tuần này, có một nghiên cứu cũng rất quan trọng khác do các nhà nghiên cứu Mỹ tiến hành. Đây là thử nghiệm dùng thuốc chống ung thư máu để tiêu diệt virus HIV. Nhóm nghiên cứu Đại học North Carolina, Hoa Kỳ đã tiến hành điều trị 8 người nhiễm HIV với dược phẩm Vorinostat. 8 bệnh nhân này cũng bị mắc bệnh ung thư máu. Song song với việc điều trị bằng Vorinostat để chữa ung thư máu, các bệnh nhân kể trên đồng thời được điều trị bằng thuốc kháng HIV. Trả lời phỏng vấn AFP, bác sĩ David Marcoli, một thành viên của nhóm nghiên cứu Mỹ, cho biết các kết quả cho thấy đây là bước khởi đầu cho việc tìm ra một phương thuốc loại trừ SIDA. Cho đến nay, việc virus HIV ẩn náu trong lòng một số tế bào trong cơ thể người mà không bị phát hiện và hoạt hóa trở lại bất ngờ sau một thời gian nằm im là một cản trở chính đối với việc chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho những người bị nhiễm HIV. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature ngày thứ ba tuần này, các nhà khoa học Mỹ cho biết đã dùng thuốc Vorinostat để đánh bật các virus HIV trong trạng thái nằm yên ra khỏi các tế bào bạch cầu của cơ thể người bệnh. Mà về nguyên tắc, virus HIV sẽ bị chết rất nhanh chóng trong vòng vài phút sau khi bị đẩy ra khỏi các tế bào nơi chúng trú ẩn. Theo bác sĩ David Marcoli, chỉ với một liều Vorinostat, virus HIV đã có thể bị nhận dạng, ít nhất là trong một khoảnh khắc. Như vậy, nghiên cứu này cho thấy có thể nhận dạng được virus HIV với một loại thuốc. Nhà nghiên cứu John Fraiter, Đại học Oxford thì khẳng định, các kết quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm của ông David Marcoli làm phấn chấn những người đang đi tìm một phương thức chữa SIDA và kêu gọi cần đẩy mạnh những nghiên cứu theo hướng này. Giáo sư Steve Dix, Đại học California ở San Francisco, một chuyên gia hàng đầu về SIDA, cũng là người quan tâm nghiên cứu các trường hợp bệnh nhân tự miễn nhiễm với virus HIV, đã nhận định một cách thận trọng về các kết quả kể trên. Theo cảm nhận của tôi, các trở ngại để tìm ra một phương thức chữa được bệnh SIDA còn lớn hơn so với những gì mà khoa học phải đối mặt trong những năm 1980 để tìm ra được các thuốc kháng HIV. Ông cũng nói thêm, trừ phi là nếu chúng ta gặp may, sẽ còn phải mất hơn một thập niên nữa để đi đến một kết quả như vậy. Giáo sư Steve Dix cùng với giáo sư François Barré-Sinoussi, Viện Pasteur Pháp, giải Nobel năm 2008 vì phát hiện ra virus SIDA, đang chủ trì một chiến lược nghiên cứu toàn cầu về các hướng trị liệu diệt trừ HIV/AIDS. Vào thứ Năm, 26 tháng 7, tại Hội nghị Washington, nhóm các nhà khoa học của giáo sư François Barré-Sinoussi đã trình bày một chiến lược nghiên cứu mới cho phép các nhóm khoa học quốc tế phối hợp các nỗ lực để đi đến một phát hiện quyết định trong một lĩnh vực từ lâu nay vẫn được coi là không tưởng, tiêu diệt hoàn toàn virus HIV. Bên cạnh hai nghiên cứu của Viện Pasteur về các bệnh nhân tự miễn nhiễm với HIV và của Đại học California về dùng thuốc chống ung thư máu để đánh bật virus HIV ra khỏi tế bào chủ. Một trường hợp thứ ba gây chú ý là hai bệnh nhân nhiễm HIV đã phát triển một hệ miễn dịch mới chống HIV sau khi được ghép tủy sống. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, việc ghép tủy là một can thiệp y học rất tốn kém, phức tạp và nguy hiểm, không thể nào áp dụng rộng rãi cho 35 triệu người nhiễm HIV trên thế giới. Do đó, chiến lược phòng ngừa và trị liệu cơ bản vẫn là tìm ra được một loại vaccine phòng bệnh cho những người âm tính với HIV và một trị liệu cho những ai bị nhiễm. Cho đến nay, người duy nhất được coi là chữa khỏi SIDA hoàn toàn là công dân người Mỹ, Timothy Brown, còn có biệt danh là người bệnh Berlin. Được chẩn đoán dương tính vào năm 1995 khi còn là sinh viên tại Berlin, Timothy Brown cho thấy không còn dấu hiệu bị nhiễm bệnh từ năm 2007 sau phẫu thuật ghép tủy sống để chữa bệnh ung thư máu. Tủy sống mà người bệnh Berlin nhận được đến từ cơ thể một người cho có hệ miễn dịch kháng cự lại được virus HIV. Theo ước tính, khoảng 0,3% dân số thế giới có hệ miễn dịch tự nhiên chống lại HIV. Có mặt tại hội nghị về SIDA tại Washington, ông Timothy Brown, bằng chứng của việc khỏi bệnh hoàn toàn, đã tuyên bố muốn thông qua quỹ do ông sáng lập huy động các phương tiện cho cuộc chiến chống HIV toàn cầu. Bản thân ông cũng tình nguyện tham gia như một đối tượng nghiên cứu của nghiên cứu y học tại Đại học San Francisco, California. người bệnh Berkeley lưu ý, việc hiện nay có hàng nghìn nhà nghiên cứu rất có năng lực và quyết tâm nhưng lại không có đủ ngân sách để hoạt động. Và cũng nhấn mạnh đến việc châu Âu đã đầu tư nhiều hơn Hoa Kỳ trong quá trình đi tìm phương thức loại trừ căn bệnh của thế kỷ.
RFI. Toute la diversité du monde.
Du monde. RFI.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Nga bác bỏ thông tin về việc thương lượng mở lại căn cứ quân sự ở Việt Nam.
Trung Quốc hủy bỏ một dự án ô nhiễm sau khi hàng chục ngàn người biểu tình phản đối.
Liên Hiệp Quốc lên án lực lượng an ninh Miến Điện đàn áp người thiểu số Hồi giáo Rohingya.
Thương lượng tại Liên Hiệp Quốc không đạt được hiệp ước chế tài mua bán vũ khí quy ước.
Hội nghị quốc tế lần thứ 19 về SIDA kết thúc với niềm hy vọng bệnh dịch sẽ được đẩy lùi.
Chính quyền Cuba khẳng định cái chết của nhà ly khai Paya là do tai nạn.
Mỗi ngày một sự kiện, tình thế khó xử của Mỹ trong vấn đề Biển Đông.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tiếp tục thu hút báo chí Pháp. Tờ Le Monde hôm nay dành một bài xã luận cho chủ đề này. Bài viết chạy dòng tựa khá ấn tượng. Trung Quốc đang làm mưa làm gió trên Biển Đông.
Tác giả nhắc lại việc vừa qua Trung Quốc liên tiếp có những động thái khiêu khích trên Biển Đông. Nào là việc cho thành lập thành phố Tam Sa, bao gồm cả hai quần đảo đang có tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Nào là thành lập lực lượng đồn trú trên đảo, sau đó là chính thức bổ nhiệm tư lệnh và chính ủy của lực lượng này. Tất cả các quốc gia có tranh chấp chủ quyền như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đều đã lên án Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của họ và vi phạm luật pháp quốc tế. Tất cả đều cảm thấy bị anh bạn láng giềng hùng mạnh Trung Hoa lấn lướt. Tác giả cho rằng, cái Bắc Kinh nhắm đến chính là nguồn tài nguyên thủy sản, dầu hỏa và khí đốt trong khu vực tranh chấp. Qua việc thành lập Tam Sa, Trung Quốc muốn áp đặt cái mà nước này cho là thuộc về họ và họ có quyền hành động theo ý mình. Biết có nhiều lợi thế hơn nếu đàm phán song phương, nên Bắc Kinh luôn đề nghị các bên liên quan tiến hành thương lượng tay đôi. Thế nhưng, các nước láng giềng có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc hiểu rõ đàm phán song phương là bất lợi, bởi vậy tất cả đều yêu cầu thương thảo trên diễn đàn đa phương. Trong thế tranh chấp không cân đối về lực lượng này, các nước nhỏ đã kêu gọi đến sự trung gian của Mỹ, một cường quốc Thái Bình Dương khác. Tác giả nhận định, điều trớ trêu của lịch sử là chính Trung Quốc đã đẩy Việt Nam về phía cựu thù Hoa Kỳ. Các nước có tranh chấp khác cũng đồng quan điểm với Việt Nam là cầu cứu đến Mỹ để được bảo vệ và gây sức ép buộc Trung Quốc tôn trọng luật chơi. Thế là Hoa Kỳ đã có cơ hội trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mấy tháng rồi, nước này còn không ngừng tăng cường liên minh quân sự và tăng cường triển khai hải quân trong khu vực. Như vậy, tác giả nhận định, cách hành xử lấn lướt của Trung Quốc đang biến khu vực này thành nơi đối đầu tiềm năng với Hoa Kỳ. Tác giả gọi cuộc đối đầu này là chiến tranh Thái Bình Dương và nhấn mạnh nó có tầm quan trọng đặc biệt hơn người ta tưởng. Tác giả cảnh báo, trong vùng biển ấm áp này đang hình thành một cuộc chiến tranh lạnh.
Đi sâu hơn vào chi tiết, Le Monde có bài phân tích chạy tựa, tham vọng của Bắc Kinh trên vùng Biển Đông gây quan ngại cho các nước láng giềng.
Tờ báo nhắc lại giai đoạn 6 tháng cuối năm 2011, Trung Quốc có vẻ dịu giọng hơn để lấy lại thiện cảm của các nước láng giềng trong bối cảnh các nước này đang muốn dùng Mỹ làm đối trọng với Trung Quốc. Thế nhưng kể từ tháng 6, sau khi Việt Nam thông qua luật biển có liên quan đến Trường Sa và Hoàng Sa, Trung Quốc bắt đầu tái khởi động việc leo thang căng thẳng. Tờ báo nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, ở hai nước, những người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đang ra sức gây sức ép lên chính quyền để họ không bán đất đai lãnh thổ từ trong ngoặc kép. Tình hình gay cấn đến mức mà hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa qua tại Phnom Penh đã không ra được tuyên bố chung, vì Campuchia, nước giữ quyền chủ tịch luân phiên của ASEAN và là đồng minh thân cận của Trung Quốc, đã từ chối đưa vấn đề tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông vào tuyên bố. Đây là trường hợp duy nhất từ 45 năm nay kể từ khi Hiệp hội 10 nước Đông Nam châu Á ra đời. Tờ báo nhận định, nếu như nguồn lợi dầu hỏa và khí đốt là cái đinh của sự tranh chấp, thì trong hiện tại, các cuộc đụng độ chủ yếu chỉ dừng ở mức là những xung đột liên quan đến đánh bắt cá. Người dân Trung Quốc ngày càng tiến xa hơn ngư trường truyền thống của mình để đi vào đánh bắt ở những vùng nước tranh chấp. bởi vì ngư trường truyền thống của họ ngày càng cạn kiệt. Tàu đánh cá của người Trung Quốc còn được hộ tống bởi lực lượng tuần dương của nhà nước, đến mức mà Philippines và Việt Nam phải tăng chi tiêu quốc phòng để phòng bị. Tuy vậy, diễn cảnh không đến nỗi quá u ám. Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế ICG nhận định, xin trích nguyên văn, một cuộc xung đột lớn sẽ không nổ ra. Các nước có liên quan có thể sẽ tìm được những biện pháp cụ thể cho việc cùng quản lý tài nguyên dầu hóa, khí đốt và nguồn lợi thủy sản, và sẽ tìm được điểm đồng thuận để triển khai một cơ chế nhằm giảm thiểu hoặc tránh để xảy ra rắc rối.
Đến với nền kinh tế hàng đầu thế giới, nhật báo Le Figaro hôm nay có bài viết đề tựa, đến lượt tăng trưởng của Hoa Kỳ bị hụt hơi.
Theo số liệu công bố hôm qua của Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng trong quý 2 năm 2012 của nước này chỉ đạt 1,5%, tức giảm đi 0,5% so với quý 1. Nguyên nhân là do lĩnh vực tiêu thụ giảm. Kết quả này gây lo lắng cho giới đầu tư và nhà cầm quyền trong bối cảnh châu Âu đang nghiêng ngả vì nợ công, còn châu Á thì đang giảm đà tăng trưởng. Thị trường mong mỏi sự can thiệp của Cục Dự trữ Liên bang. Thế mà, tờ báo nhận định, không chắc gì trong cuộc họp vào thứ Ba và thứ Tư tuần tới, Cục Dự trữ Liên bang sẽ cho tái vận hành một số biện pháp đặc biệt để giảm lãi suất dài hạn và để thúc đẩy tăng trưởng. Một nhà kinh tế nhận định, con số tăng trưởng 1,5% là quá ít để có thể làm giảm thất nghiệp, mối quan tâm số một của người Mỹ trong hiện tại. Theo ước tính của Cục Dự trữ Liên bang, tăng trưởng tối thiểu phải là 2% mới tạm đủ để ngăn chặn đà lớn mạnh của nạn thất nghiệp. Hiện tại, chỉ số thất nghiệp ở Mỹ lên đến 8,2%, một mức được cho là cao bất bình thường. Trong bối cảnh đó, một nhà kinh tế dự phóng tương lai mờ mịt phía trước cho nền kinh tế Mỹ. Xin trích nguyên văn, tôi không thấy có quá nhiều khả năng tình hình sẽ cải thiện trong quý 2.
Olympic London diễn ra đúng mùa Ramadan của người Hồi giáo. Trong bối cảnh đó, các vận động viên theo đạo Hồi thì phải làm sao? Vẫn tuân thủ đúng luật Hồi giáo là không ăn uống trước khi mặt trời lặn hay sao? Hay là tạm gác lại chuyện tôn giáo vì thành tích thể thao? Nhật báo Libération chú ý đến đề tài này qua bài viết với hàng tựa khá dí dỏm, bụng đói mà chân vẫn chạy.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980, Thế vận hội Olympic mùa hè diễn ra đúng ngày tháng Ramadan của người Hồi giáo, từ 20 tháng 7 đến 20 tháng 8. Năm nay có đến 3.500 vận động viên Hồi giáo tham dự Olympic London, tức chiếm 25% tổng số vận động viên tham dự. Việc không ăn ban ngày thì còn đỡ, chứ việc không uống trong ngày giữa tiết hè nóng bức thì thật là khổ sở cho các vận động viên Hồi giáo, nhất là vào mùa này ở London, mặt trời mọc lúc 3 giờ 31 sáng và mãi đến 9 giờ tối mới lặn. Khi bầu chọn London cho Olympic năm nay, nhiều nước và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền Hồi giáo đã lên tiếng phản đối sự trùng khớp thời gian này và yêu cầu dời lịch Olympic. Nhưng Ủy ban Olympic Quốc tế đã từ chối và cho rằng sự kiện Olympic là thuần túy thể thao, còn chuyện tôn giáo là chuyện tín ngưỡng cá nhân của vận động viên. Tuy vậy, London đã có chuẩn bị cho sự việc này. Tờ báo cho biết, ở những khu vực có trận đấu, thức ăn luôn được chuẩn bị cho bất kỳ vận động viên Hồi giáo nào muốn dùng cho đỡ đói. Còn các nhà hàng cũng mở cửa phục vụ suốt đêm để các vận động viên Hồi giáo có thể thoải mái tẩm bổ sau một ngày nhịn ăn nhịn uống. Tổ chức Hồi giáo của một số nước như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Maroc và Algeria đã giúp đỡ vận động viên nước mình bằng cách cấp giấy tạm hoãn việc tuân thủ Ramadan và sẽ ăn bù sau mùa thi đấu. Các vận động viên của những nước Hồi giáo nghiêm khắc hơn như Iran sẽ buộc phải giữ đúng quy định của tôn giáo mình. Các vận động viên Hồi giáo của Pháp thì được tự do. Đa số họ quyết định sẽ ăn bù tháng Ramadan sau mùa đấu. Các bác sĩ có kinh nghiệm trong việc chuyên điều trị những vấn đề tổn thương của vận động viên Hồi giáo trong mùa Ramadan cũng đã lên tiếng. Theo họ, vấn đề không quá nghiêm trọng như người ta nghĩ, bởi nếu các vận động viên Hồi giáo ban đêm ăn uống đủ, có chế độ vận động cơ thể đúng quy định, ngủ đúng giấc thì sẽ không có nguy hiểm gì cho sức khỏe. Những trận đấu ngắn như chạy bộ 100m chẳng hạn thì vận động viên tuân thủ Ramadan vẫn có thể đạt thành tích tối đa. Còn đối với những môn thi đấu đường trường như chạy marathon thì thành tích thi đấu có thể bị hạn chế. Thế nhưng đa số vận động viên Hồi giáo của những môn thể thao này đã tuyên bố sẽ ăn bù tháng Ramadan vào sau mùa đấu. Trong khi đó, một vài chuyên gia lại cho rằng chính việc tuân thủ mùa chay khi thi đấu sẽ cho các vận động viên Hồi giáo thêm sức mạnh tinh thần để giành chiến thắng. Vấn đề tôn giáo và thể thao này sẽ tiếp tục được đặt ra trong mùa cúp bóng đá thế giới 2014. Khi ấy, các trận đấu cũng lại trùng với tháng Ramadan, Thế nhưng Liberation cảnh báo, Cúp Thế giới 2014 sẽ diễn ra tại Brazil. Điều kiện thời tiết nóng bức của nước này sẽ khiến các cầu thủ phải vất vả hơn nhiều so với Olympic London.
Nhân mùa Thế vận hội Olympic, nhật báo Công giáo La Croix có bài tìm hiểu về diện mạo mới của thủ đô nước Anh với hàng tựa, y phục mới của thủ đô London.
Từ năm 2000, diện mạo của London không ngừng thay đổi với sự xuất hiện của đến 10 tòa cao ốc hơn 150 mét. Tòa mới nhất tên là Sát vừa được khánh thành vào ngày 5 tháng 7 này, cao đến 315 mét, tức cao nhất châu Âu. Trong thời gian 10 năm tới đây, 26 dự án cao ốc khác sẽ được thực hiện ở London. Sự phát triển nhanh chóng đó, theo tờ báo, trước tiên là nhờ vào sự lớn mạnh của thị trường tài chính London. Nó được xem là thủ đô tài chính của châu Âu. Đến với vùng phía đông London, tờ báo cho biết khu vực này biến đổi chậm hơn và ít căng vãng hơn. Đây là khu vực vốn vĩ dành cho công nhân và người nhập cư, đã dần được đô thị hóa với các quán bar, nhà hàng, phòng triển lãm, v.v. Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn chậm. Khu vực này tiếp đón sự kiện Olympic năm nay. Đây là khu kém phát triển, nhà ở không được hoặc ít được trang bị chống lạnh tốt. Phần lớn đã cũ kỹ, cơ sở hạ tầng công cộng thì ít được sửa chữa. La Croix cho rằng, sự kiện Olympic lần này có lẽ sẽ không thể giúp cải thiện điều kiện sống của người trong khu vực phía đông London. Như vậy, bên cạnh sự phát triển của những tòa cao ốc lộng lẫy, cái nghèo cũng đang từng bước lấn tới ở London.
Sau đây xin mời quý vị đến với chương trình học tiếng Pháp trên sóng RFI Việt ngữ. Hôm nay chúng tôi phát bài số 15 và 16 của giáo trình L'Affaire du Coffre.
L'Affaire du Coffre, 15e.
Tôi gần như là bắt đầu nghĩ rằng tôi có thể ăn trộm vì tình. Mình sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện ở quán cà phê Tabac. Nhưng đông người quá. Và ghế của mình đã có người ngồi mất rồi.
Mà cũng chẳng sao.
Bonsoir, Lucas.
Bonsoir, madame.
Alors, qu'est-ce que vous prenez?
Une bière, s'il vous plaît.
Jojo, tu me fais un demi pour monsieur, s'il te plaît?
Cô ta gọi mình yêu quá. Làm sao cô ta biết gì?
Được rồi. Điều thứ nhất, mình đang vướng vào một câu chuyện lù mù với cái cô Nadia không thấy tâm tích ở đâu. Cô ta gửi cho mình một tấm bưu thiếp không ghi địa chỉ. Và mình có một bí mật với cô ta về chiếc hộp đựng nữ trang bị đánh cắp.
Et voilà le demi. 1,60€, s'il vous plaît.
60. Voilà.
1,20€, 40 et 60. Merci.
Rồi, mình suy nghĩ tiếp xem. Thứ hai, các mốc ngày tháng.
Vendredi 8 novembre, Champagne.
Ngày 8 tháng 11, đó là hôm họp báo của Nadia ở nhà mỹ thuật. Sau đó thì có buổi tiệc cốc tai.
Samedi 9 novembre, le journal télévisé.
Ngày 9 tháng 11, Nadia ghi hình bản tin thời sự truyền hình. Và người ta nói đến vụ trộm xảy ra hôm trước. Như vậy thì vụ trộm xảy ra tối hôm 8. Thứ ba, mọi người đều coi mình là kẻ trộm. Thoạt đầu là Nadia, cô ấy gửi cho mình tấm bưu thiếp cho thấy là mình là kẻ đồng loạt. Rồi cảnh sát cũng nghi ngờ mình. Qu'est-ce que vous faites? Mình đang làm gì ư? Thì mình đang cố gắng hiểu rõ hơn câu chuyện này chứ còn gì. Nhưng mình không biết Nadia lúc này ở đâu. Rồi khi mình gọi điện thoại cho Etienne Favre, thì Jean-Pierre không chịu chuyển máy.
Et bien, il n'est pas là pour toi.
Hơn nữa, mình còn bị đám nhà báo quấy nhiễu.
Oui, allez, hein.
Pour la photo.
Alors, mon petit, vous faites la tête?
Ma tête?
Oui, enfin, vous avez un problème.
Oui, ça ne va pas. La police, les journalistes...
Oh, je vous comprends. Regardez, la photo, c'est vous?
Mais non, je ne suis pas voleur.
Allez, je vous offre un verre.
Oh, merci, madame.
Je m'appelle Marie-Ange, mon petit.
Rõ là mình đang ở trong tình thế khó khăn đây. Chỉ có mỗi Marie-Ange là tốt bụng.
Oh, je comprends. Regardez la photo, c'est vous.
Còn nhiều việc phải làm đây. Phải tự mình tìm ra sự thật trước khi Jean-Pierre sơ tái mình hoặc là tay cảnh sát trưởng ma nhà thuốc của mình.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Rio Tuket phổ nhạc, Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret 16e.
Tôi có phải là thủ phạm vụ trộm hay không, hay là tôi bị lôi kéo, tìm ra sự thật đang trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Cuộc phiêu lưu này có vẻ không hay đấy. Mình hãy nghe tiếp các đoạn ghi âm xem.
La scène.
Eh bien voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur les vedettes du Pont Neuf.
La scène, le Pont Neuf. Có lẽ đây là một cuộc dạo chơi bằng tàu trên sông.
À droite, nous découvrons le musée du Louvre, le plus grand monument parisien, et derrière, les Tuileries. À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay.
À droite, bên phải à. Mình sẽ bản đồ xem, phải rồi. Điện Louvre, à droite, bên phải con tàu. Còn viện bảo tàng Orsay nằm ở phía bên kia, à gauche. Còn derrière nghĩa là gì? Đúng rồi, vườn Tuileries nằm phía sau điện Louvre, tức là điện Louvre nằm phía trước, Le Pont les Tuileries.
À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay.
Mais c'est où? Nadia, je ne vois rien.
Je ne vois rien. Vois? À, đây là động từ thấy, tất nhiên rồi. Đó là một đứa trẻ bé người nên không nhìn thấy gì. And voyant. Thôi được, chuyện gì thì chuyện. Tại sao mình lại không đi dạo một vòng bằng tàu trên sông nhỉ? Nào, mình tới đó thôi. Pardon, madame. Le bateau, le pont neuf.
Le pont neuf. Vous voyez l'île de la cité là-bas? Vous traversez le pont, puis vous descendez l'escalier à votre droite, derrière le cheval d'Henri IV.
Merci. Dù sao thì lúc đầu cô ta nói cây cầu, rồi có cái gì đó ở bên phải. À, như vậy phải là chiếc cầu thang. Kia rồi, Le Vaudet du Pont Neuf.
Alors, on voit ta photo dans les journaux, hein? T'es célèbre, mon pote. N'oublie pas, tu laisses tomber. Pitch.
Thật suy quẩy. Ta photo, journaux. Jean-Pierre cũng nhìn thấy hình mình trên báo.
T'oublie pas, tu laisses tomber, capiche.
Nhưng hắn ta muốn gì? Laisser tomber là một thành ngữ. Đồng ý, đây là một thành ngữ bình dân, nghĩa là bỏ qua, bỏ mặc cái gì đó. Nhưng bỏ qua cái gì cơ chứ? Bỏ qua cuộc điều tra của mình hay sao? Hay là chính hắn đã lôi kéo Nadia vào chuyện trộm cắp này?
À suivre.
L'affaire du coffret, la mozo chingo d'ai RFI, Dr. Katia Inman Binswat, Trio Tokiet Fonia, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số có bản nhạc slow rock lừng danh toàn cầu, có nhạc phẩm Still Loving You, Anh Vẫn Yêu Em của nhóm Scorpion. Bài hát này đã được ban nhạc rock người Đức phát hành lần đầu tiên vào năm 1984 và tính đến nay đã có khá nhiều phiên bản do chính ban nhạc Scorpion ghi âm lại. Nổi tiếng nhờ cái tài chơi nhạc rock sắc thép nhưng với bàn tay mềm mại như nhung, ban nhạc Scorpion từng tái tạo ca khúc Still Loving You với nhiều lối hòa âm khác nhau. Trong đó có một phiên bản phối khí với dàn nhạc giao hưởng của thành phố Berlin. Nguyệt sàn Rock and Phone của Pháp từng xếp nhạc phẩm Still Loving You của nhóm Scorpion vào danh sách 10 ca khúc nhạc rock hay nhất mọi thời đại. Ngay sau đây, mời các bạn và quý vị thưởng thức nhạc phẩm đặc sắc này.
To win back your love again, I will.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật 29 tháng 7 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp đó là một điểm tuần báo. Thủy My sẽ lược lại những chủ đề đáng chú ý được phản ánh trên các tạp chí Pháp tuần qua. Cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.
Tes cheveux cassés, ta gorge cassée, j'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer. Tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent.
Le café, j'aime ta couleur.
C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait, de te voir rouler, ainsi des yeux et des hanches, si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. L'amour sans philosophie, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Le café.